Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã biết hoàng tử bé đến từ một hành tinh bé xíu xiu. Và ngoài ra cậu còn như thế nào nữa? Liệu cậu còn đặc điểm gì đặc biệt nữa không? Chúng ta hãy đến với chương ngày hôm nay để lắng nghe Antoine de Saint-Exupéry miêu tả về cậu và để nhớ một điều rằng trẻ con cần phải rất độ lượng với người lớn.
Chương 4. Tôi lại ngạc nhiên vì một điều rất quan trọng thứ hai nữa. Hành tinh quê hương cậu chỉ nhỉnh hơn ngôi nhà chút xíu. Thật ra thì điều này cũng không làm tôi sửng sốt được lắm đâu. Ngoài những hành tinh lớn như trái đất, sao mộc, sao hỏa, sao kim, những hành tinh mà chúng ta đặt tên, tôi biết thừa là còn có hàng trăm hành tinh khác bé đến mức khó khăn lắm mới nhìn thấy được qua kính viễn vọng. Khi một nhà thiên văn học phát hiện ra một trong số chúng, ông sẽ đặt tên cho nó bằng một con số, ví dụ như là tiểu hành tinh 3251. Tôi có những bằng chứng xác thực để tin rằng hành tinh quê hương của hoàng tử bé chính là B612. Vào năm 1909, một nhà thiên văn người Algeria đã nhìn thấy tiểu hành tinh này lần đầu tiên. Ông đã mở hẳn một buổi thuyết trình lớn về phát hiện của mình trước Viện Thiên văn Quốc tế, nhưng nhìn cách ăn mặc của ông, chẳng ai thèm tin ông cả. Những người lớn bao giờ cũng thế. May mắn thay cho tiếng tăm của tiểu hành tinh B612, một vị độc tài người Algeria đã buộc dân chúng của mình phải ăn mặc như người châu Âu, nếu không sẽ chịu tội chết. Nhà thiên văn học nọ mở lại buổi thuyết trình của mình vào năm 1920, đương nhiên là trong một bộ trang phục hết sức lịch sự, và thế là tất cả mọi người đều tán thành với ông. Tôi kể lể các chi tiết với bạn về tiểu hành tinh B612 hay những con số loằng ngoằng này là vì những người lớn. Người lớn yêu thích các con số khủng khiếp. Khi bạn kể cho họ về một người bạn mới, họ sẽ không bao giờ hỏi bạn về những điều cơ bản. Sẽ chẳng bao giờ họ hỏi bạn rằng giọng nói của bạn ấy ra sao, bạn ấy thích chơi trò gì nhất, thế bạn ấy có sưu tập bướm bướm không? Họ sẽ hỏi bạn thế này: nó bao nhiêu tuổi? Có mấy anh em? Cân nặng bao nhiêu? Bố nó thu nhập thế nào? Thế thôi là đủ để họ tin là đã quen người đó lắm rồi. Nhỡ bạn lại đi nói với người lớn là: cháu vừa thấy một ngôi nhà tường hồng rất đẹp với dàn hoa phong lữ trên cửa sổ và những chú chim bồ câu gật gù trên mái nhà. Họ sẽ không thể hình dung ra nổi ngôi nhà đó đâu. Bạn phải nói là: cháu vừa thấy một ngôi nhà giá 10.000 franc ý. Thế là họ sẽ thốt lên: chao, ngôi nhà đó đẹp thế. Thế nên nếu bạn nói với họ là: hoàng tử bé có thật mà, bằng chứng là cậu ấy rất xinh trai, cậu ấy hay cười và cậu ấy muốn có một con cừu. Đã muốn có một con cừu thì tất nhiên người ấy là có thật chứ. Họ sẽ nhún vai và coi bạn là trẻ con. Nhưng nếu bạn nói rằng hành tinh quê hương cậu ấy là B612, họ sẽ bị thuyết phục hoàn toàn và sẽ để bạn yên với những câu hỏi của họ. Người lớn là thế đấy, nhưng cũng không phải họ muốn thế đâu. Nói chung là trẻ con cần phải rất độ lượng với người lớn. Tất nhiên là với những người hiểu chuyện như chúng ta sẽ cười vào mấy con số nhảm nhí đó. Tôi thích bắt đầu câu chuyện này như kiểu một câu chuyện cổ tích ấy. Tôi vẫn muốn kể theo kiểu: Ngày xưa, có một hoàng tử bé sống trên một hành tinh chỉ nhỉnh hơn cậu một tí và cậu ấy muốn có một người bạn. Với những ai hiểu chuyện, kể thế này có vẻ thật hơn nhiều. Tôi không muốn cuốn sách của tôi được đọc một cách hời hợt, kể lại những kỷ niệm này làm tôi thực sự đau lòng. Đã 6 năm trôi qua từ khi cậu bạn bé nhỏ của tôi đi mất với con cừu của cậu. Tôi cố gắng kể những chuyện này ra đây, thực ra là để tôi không quên cậu ấy. Thật là buồn nếu ta quên mất một người bạn. Có phải ai trên thế gian này cũng có được một người bạn đâu. Có lẽ tôi sắp giống những người lớn, chỉ biết yêu thích những con số kia mất rồi. Cũng vì thế mà tôi mua một hộp màu và cả những cây bút chì nữa. Ngần này tuổi rồi mà còn quay lại với việc vẽ vời thật là khó. Nhất là khi người ta chẳng biết vẽ gì khác ngoài những con chăn đóng và mở từ hồi mới 6 tuổi. Tôi đã cố gắng, thật sự là thế, để phát nên được những bức vẽ giống nhất có thể, nhưng tôi không thành công. Tôi vẽ hết bức này đến bức khác, nhưng chả khá hơn được bao nhiêu. Tôi cũng nhầm lẫn một chút về tầm vóc nữa. Bức này thì hoàng tử bé quá lớn, bức kia thì lại quá nhỏ. Tôi cũng cứ lần mần mãi thế khi vẽ màu sắc quần áo của cậu. Tôi cứ mò mẫm cách này cách kia mãi, lúc được lúc không. Cuối cùng thì tôi nhầm lẫn luôn cả những chi tiết quan trọng. Nhưng các bạn phải tha lỗi cho tôi, cậu bạn bé nhỏ của tôi có giải thích gì cho tôi đâu. Chắc cậu ấy nghĩ tôi cũng giống cậu. Nhưng tôi, rủi thay, chẳng bao giờ tôi nhìn thấy được một con cừu xuyên qua chiếc hộp cả. Có lẽ tôi cũng đã hơi giống người lớn. Tôi già mất rồi.